Xin đọc Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ thứ nhất từ câu 18 đến câu 25. Đức Chúa Giê-xu giáng sanh. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu Christ lại xảy ra như vậy: khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Đức Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sinh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Chúa Giê-xu. Xin kính mời quý bà cho em ngồi xuống.
Kính thưa Hội Thánh, tạ ơn Chúa rất là nhiều. Tại vì chúng ta coi như là cách đây một năm, ngày 12 Tây tháng 12 năm 2021, năm 2020, thì một số con cái Chúa cũng bị bệnh, và tôi cũng bị bệnh. Và tạ ơn Chúa trong cái sự chữa lành của Ngài, mà ngày hôm nay còn đứng ở đây để rao giảng lời của Chúa, là cả một cái ân điển Chúa ban cho. Mà còn hơn thế nữa, hôm thứ Ba vừa qua thì mấy cái điều mà gánh nặng đeo đó thì cũng được giải quyết xong xuôi. Tạ ơn Chúa vì điều này. Tưởng là tháng 7 là đã giải quyết xong xuôi rồi, mà mấy trăm ngàn gì đó giải quyết xong xuôi rồi, mà tới cách đây 2-3 tuần thì tự nhiên nhận thêm cái bill 70 mấy ngàn, rồi nhận thêm cái bill khám bác sĩ 5 ngàn mấy nữa. Nói thôi rồi, chắc là phải bệnh lại quá. Cái kiểu mà Giáng sinh tới nơi mà rao giảng lời của Chúa mà vang thêm cái gánh nặng trên vai như vậy là mệt quá. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa giải quyết hết tất cả. Khi mà nhà tôi nói là có cần coi cái detail không, tôi nói tôi chỉ cần coi cái bottom line đó, là mình phải trả bao nhiêu. Nhưng mà tạ ơn Chúa, zero. Tạ ơn Chúa về điều này, thành ra rất lấy làm vui mừng. Mà còn hơn thế nữa, kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm qua đi họp và các mục sư thì tôi gặp một người tráng niên. Thì cái người tráng niên này tới mục sư Sơn, nói dạ, thấy cũng quen quen. Rồi anh này mới nói vào năm 2008, trong chợ Tết Việt Nam, mục sư đã làm chứng cho em tin Chúa, và em tiếp tục theo đuổi Chúa, hầu việc Chúa cho tới ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa cho cái ân điển được sống để rao giảng lời của Chúa, còn hít thở không khí, còn gặp lại quý ông bà chị em, gặp lại những người thân, đó là cái điều vô cùng vui mừng, là phước hạnh, kính thưa quý ông bà chị em. Nhưng mà còn phước hạnh hơn nữa khi gặp lại những người mà chúng ta chia sẻ phúc âm mà từ năm 2007-08, lâu lắm rồi, tại chợ Tết, và nó cũng có kể sơ sơ cái chuyện xảy ra chợ Tết. Và đã gặp gỡ Chúa như thế nào, thay đổi cuộc đời của anh, gia đình của anh. Và bây giờ anh vẫn tiếp tục hầu việc Chúa một cách trung tín, một cách vâng lời. Khi mà nói tới đây thì quý ông bà anh chị em biết, ngày nào thì Hội Thánh chúng ta sẽ đi ra chợ Tết năm 2022 tới đây không? Chợ Tết Việt Hoa đó, có ai nhớ không? Ngày 5, ngày 6 tháng 2, quý ông bà anh chị em cầu nguyện. Tại vì đôi khi lời của Chúa được rao giảng ra, rồi mình tưởng là sẽ là luống không, nhưng mà thật ra không có phải như vậy. 2008 tôi cũng không nhớ, tôi chỉ nhớ máng máng cái khuôn mặt thôi, nhưng mà phải tới 2021 thì mới gặp lại, mới kể lại cái cuộc đời tin kính Chúa như thế nào. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày 5, ngày 6 tháng 2 2022, Hội Thánh sẽ đi ra chợ Tết Việt Hoa để chia sẻ phúc âm. cứ đi ra rồi quý ông bà anh chị em sẽ thấy Chúa thay đổi lòng người, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự gặt hái mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng là việc chúng ta làm là luống cần. Nhưng mà nhớ ha, cầu nguyện cho ngày 5, ngày 6 tháng 2. Nhưng mà gần hơn chút xíu nữa là chúng ta, hội thánh chúng ta có ngày nào nữa quý ông bà anh chị em? Ngày Christmas của hội thánh. Ngày Christmas của hội thánh ngày mấy? 24 tây tháng 12. Tại vì đôi khi nói tới 20-22 với sang năm là lâu quá. Nhưng mà ngày 24 tây tháng 12 lúc 7 giờ chiều, hội thánh chúng ta có đại lễ Giáng sinh và có truyền giảng và cầu nguyện Chúa. Quý ông bà anh chị em mang bạn bè thân hữu mình đến, cái thiệp mời đã có rồi thì cứ lấy sau giờ nhóm này rồi gửi cho bạn bè, mời bạn bè thân hữu của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi nói đến mùa Giáng sinh thì chúng ta phải biết rằng có cái sự hiện diện của Chúa. Và trong cái câu chuyện Giáng sinh tuần trước thì chúng ta nói là về cái sự thờ phượng, gặp gỡ Chúa trong cái sự thờ phượng. Thành ra thờ phượng là phải có cái sự hiện hữu của Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến đền thờ của Chúa trong cái sự thờ phượng thì phải có cái sự hiện diện của Chúa trong cái sự thờ phượng. Mà không phải chỉ một tuần một lần, nhưng mà mỗi ngày trong cái cuộc đời của chúng ta phải có cái sự hiện hữu của Chúa, để rồi cái đời sống của quý ông bà anh chị em cũng giống như cá nhân tôi được phước hạnh. Không biết quý ông bà anh chị em có bao giờ có cái cảm giác đó, mình gặp cái người đó nói chuyện giống như là mình nói chuyện mà giống như họ không có ở đó. Có trường hợp nào đó xảy ra không? Mình hoặc là mình tới thăm cái nhà người đó, hay là gặp gỡ ngoài đường cái mình nói chuyện thì họ cũng trả lời nhưng mà giống như họ không có mặt ở đó. Và cái tình huống này cũng có thể xảy ra nếu mà chúng ta không có tấm lòng chuẩn bị mà hiểu được cái sự hiện diện của Chúa. Đôi khi tới thờ phượng Chúa và ngay cả trong ngày Giáng sinh cũng không có thấy Chúa, Chúa xa vời. Nhưng mà một mặt khác nữa đó, nhiều người giống như là ở xa nhưng mà lại gần. Ở xa nhưng mà lại gần. Còn cái mặt khác, đôi khi gần mà lại xa. Và cầu nguyện Chúa trong cái mối tương giao quý ông bà anh chị em với nhau, dù ở xa nhưng mà vẫn gần. Nhưng mà quan trọng vô cùng trong cái vấn đề tâm linh của chúng ta cũng vậy. Phải có cái sự gần gũi tương giao mật thiết với Chúa Giêsu Christ của chúng ta, thì lúc đó mới kinh nghiệm được cái sự hiện hữu, cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Cái mối quan hệ này vô cùng thiêng liêng quý ông bà anh chị em ơi. Và chúng ta cần phải cầu nguyện rất là nhiều, học hỏi lời của Chúa để có cái mối tương giao đó. Và khi có được cái mối tương giao mật thiết với Chúa Giêsu Christ của chúng ta, đấng mà chúng ta thờ phượng, thì lúc đó mới có thể có cái sự tương giao mật thiết giữa anh em với nhau. Còn nếu không, gần mà cũng giống như xa. Và cái tình huống này xảy ra rất là nhiều trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, cũng giống như tôi. Và có thể quý ông bà anh chị em kinh nghiệm điều này còn nhiều hơn tôi nữa. Cầu nguyện Chúa, cái mục tiêu của mỗi con cái Chúa trong cái đời sống, và nhất là trong cái mùa Giáng sinh này, không phải gặp gỡ Chúa, sự hiện diện của Chúa chỉ trong cái dịp lễ Giáng sinh, nhưng mà mỗi ngày trong cái cuộc đời của mình, trong cái cuộc sống của mình, bao giờ cũng phải kinh nghiệm cái sự hiện diện của Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về sự hiện hữu của Chúa, sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Không phải là chỉ chờ tới Giáng sinh, nhưng mà mỗi ngày trong cuộc sống, để rồi chúng con có cái sự nương tựa, chúng con có cái sự nhờ cậy, và chúng con giống như con trẻ ở trong lòng người mẹ, để rồi những sự bao phủ của Chúa lúc nào cũng hiện diện xảy ra cho chúng con và ngay cả trong gia đình chúng con nữa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh chỉ dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài, nhất là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của con cái Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em đọc trong bốn sách phúc âm, tức là Matthew, Mark, Luca và Giăng, thì rất là nhiều câu chuyện của Chúa Giêsu hay là chữ Giáng sinh của Chúa Giêsu trong bốn sách phúc âm. Nhưng mà cái câu chuyện mà sáng hôm nay chúng ta nghiên cứu hay là suy gẫm là cái sự có thể nói là cái sự can thiệp một cách kỳ diệu, một cách lạ kỳ của Đức Chúa Trời vào cuộc sống của hai con người. Mà hai con người này, hai con người rất là bình thường, không có nổi tiếng gì cả. Hai con người này là hai con người có thể nói là có lòng trung tín hay là trung thành, hay là hai con người này là hai con người chân thật với cái đấng hay là Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng. Và cái câu chuyện xảy ra, tôi muốn quý ông bà anh chị em đồng nhịp với tôi ở cái chỗ này. Cái câu chuyện nó xảy ra rất là lạ, nhưng mà Chúa phải can thiệp một cách kỳ diệu để mà nhắc nhở hai cái con người này về cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Cái điều đầu tiên mà khi chúng ta đọc qua cái phân đoạn Kinh Thánh Matthew mà hồi nãy có đọc qua đó, đó thì chúng ta thấy cái câu chuyện về Đức Chúa Giêsu Christ ra đời như thế nào. Cái câu chuyện này cũng rất là nhỏ nếu mà chúng ta đọc nguyên cái cuốn Kinh Thánh. Quý ông bà anh chị em và tôi, nếu có Kinh Thánh chúng ta có thể đọc lại những cái câu đầu. Đang khi ông, tức là Joseph, suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng mà bảo: "Này Joseph, con cháu David, đừng ngại cưới Mary làm vợ, vì thai ngàn nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh." Câu 21: "Nàng sẽ sinh một trai đã đặt tên, hãy đặt tên là Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi." Mọi việc đã xảy ra đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm. Câu 23: "Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai, người ta đặt tên Ngài là Emmanuel," nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này, đây là một cái câu chuyện có thể nói là nổi bật nhất hay là nổi tiếng nhất. Và có thể trong cái cuộc đời theo Chúa của quý ông bà anh chị em, hay là trong mỗi mùa Giáng sinh, cái câu chuyện này được đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại rất là nhiều. Và mọi người đều biết cái chi tiết Joseph là lúc đó là giống như có thể nói là một người thanh niên độc thân. Ông là thuộc cái thành phần có thể nói là thành phần lao động, sống ở một cái thị trấn rất là nhỏ gọi là Nazareth. Nếu mà quý ông bà anh chị em coi bản đồ thì Nazareth là nằm ở hướng Tây. Nếu mà cái bờ biển Galilee thì nằm hướng Tây, ở cực Nam, hướng Tây cực Nam của biển Galilee. Và nếu mà Nazareth thì nó nằm ở trên cái vùng núi, mà cái vùng núi đó rất là coi như là không có người, coi như là hẻo lánh á. Có nghĩa có nói là nếu mà mình đi tới Nazareth rồi đó là không còn biết đi đâu nữa đó, đó là cái thành phố Nazareth là như vậy. Và trong cái câu chuyện kể lại, ông đính hôn với một người phụ nữ trẻ, nhưng mà cái người này làm cho ông rất là ngạc nhiên khi mà biết tin rằng cô này sắp có con. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em đọc tới cái chỗ này mà tưởng tượng với tôi thì Joseph trong câu chuyện kể lại, ông biết chắc chắn 100% cái đứa con này không phải con ổng. Quý vị có thể đặt những cái danh từ khác cho bà Mary, nhưng mà biết là không phải con của ông. Và trong khi cái câu chuyện Giáng sinh kể lại, trong khi ông đang suy nghĩ như vậy, ông đang suy nghĩ và có thể ông làm những cái quyết định xem thử là phải làm như thế nào. Câu chuyện kể lại, thiên sứ của Chúa xuất hiện nói với ông rằng đứa trẻ đã được thụ thai bởi Chúa Thánh Linh. Thiên sứ nói với Joseph rằng đứa bé đó sẽ được gọi là Chúa ở cùng chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đọc tới đây thì cái lẽ thật Kinh Thánh cũng giống như có thể là nổi bật lên. Đối với cá nhân tôi, nghĩa là Đức Chúa Trời đã phải trải qua một cái thời gian rất là dài, dài vô cùng, có thể nói là từ sáng thế ký đoạn 3, chờ đợi rất là dài để rồi có cái sự xuất hiện của Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà tại sao Chúa phải chờ đợi một cái thời gian dài như vậy? Tại sao cái câu chuyện Chúa Giáng sinh phải được xảy ra? Bởi vì Chúa muốn có cái sự liên hệ với con người. Chúa muốn có sự quan hệ giữa Ngài và quý ông bà anh chị em và tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái mùa Giáng sinh này thì tôi biết mọi người rất là bận rộn vô cùng, bận rộn nhiều chuyện. Tới giờ này thì có thể trên cái lò sưởi quý ông bà anh chị em là có những cái vớ tắc là bắt đầu nhét quà vào trong đó. Có thể là quý ông bà anh chị em là kỷ niệm những cái mùa Giáng sinh. Tôi thấy tới nhà nhiều cái nhà đã thấy Giáng sinh đã được trang hoàng rồi, rồi những cái đèn đã được trang hoàng chung quanh nhà rồi. Nhưng mà trong tất cả những cái gì chúng ta trang hoàng, có Chúa Giêsu Christ trong đó hay không? Cái đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị em phải có cái sự hiện diện của Chúa. Nói một cách đơn giản, những cái gì mà chúng ta sắp đặt phải hay là trang hoàng chuẩn bị cho cái mùa Giáng sinh phải hướng đến một điều, và cái điều đó là Chúa Giêsu Christ đã đến gần tôi và quý ông bà anh chị em. Cầu những Chúa, những cái gì chúng ta trang hoàng ở đây với cái mục đích là Chúa Giêsu Christ hiện diện trong cái phòng thờ phượng này. Những cái điều gì chúng ta tổ chức tiệc hay gì đó thì cái mục đích duy nhất là Chúa Giêsu Christ phải hiện diện trong cái bữa tiệc đó. Bởi vì lời của Chúa nói như thế này: Chúa đang ở đây với chúng ta, bây giờ Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cái câu Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời ở gần chúng ta. Và Chúa có ở gần quý ông bà anh chị em, nhất là trong cái mùa Giáng sinh này hay không, hay là mỗi ngày trong cuộc sống? Làm thế nào để tôi và quý ông bà anh chị em hiểu hay là biết được cái lẽ thật Chúa hiện diện này? Lời của Chúa rất là rõ ràng. Chúa nói đây là cái lời hứa của Chúa, Chúa sẽ hiện diện. Và đồng thời cái lời hứa của Chúa hiện diện và Chúa chắc chắn sẽ hiện diện. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Thưa quý ông bà anh chị em, Thiên sứ giải thích rằng cái việc sinh con trẻ bất ngờ là trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và cách duy nhất mà Joseph có thể hiểu được, Joseph là người tin kính Chúa, ông thuộc Kinh Thánh và ông biết cái lời hứa hay là cái lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Thành ra khi mà Thiên sứ xuất hiện với Joseph thì ông chỉ lặp lại, Thiên sứ lặp lại cái lời tiên tri trong Esai. Thành ra mọi việc đều xảy như thế để lời phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm. Esai đoạn 7 câu 14: Vậy chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, này một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai, đặt tên là Emmanuel. Thành ra cái chuyện xảy ra rất là bất ngờ, nhưng đều nằm trong cái chương trình và cái kế hoạch của Chúa cả. Và Chúa đã cho biết trước cái sự kiện đã xảy ra trong Esai đoạn 7 câu 14 chép lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời bao giờ cũng có những cái kế hoạch hay là những cái chương trình cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi. Cái chuyện tôi bị bạo bệnh năm ngoái không có phải là tình cờ, nhưng mà cũng nằm trong cái chương trình của Chúa cả, để mà Chúa còn sử dụng cho đến ngày hôm nay. Và những cái biến cố cuộc đời của quý ông bà anh chị em, đôi khi tôi không biết rõ biến cố gì, nhưng mà bất cứ cái biến cố trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em mà đã xảy ra đều nằm trong cái chương trình của Chúa. Thì chỉ có hai cái nhìn, một cái nhìn là tiêu cực, là trách móc, hay là một cái nhìn tích cực, có nghĩa rằng Chúa muốn dạy tôi cái bài học gì và sử dụng cái bài học hay là cái kinh nghiệm đó để rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài. Và cái mùa Giáng sinh là một cái cơ hội, cái ngày Tết đến, Tết ta tới cũng là một cái cơ hội. Thành ra Chúa đặt để mỗi con người trong một cái hoàn cảnh bình, để chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh, hiểu được cái chương trình của Chúa đặt để trong cái hoàn cảnh đó, thì những cái hoàn cảnh đó là trở nên những lời ngợi khen Chúa, những cái lời chứng sống để mang người đến với Chúa Giêsu Christ trong cái sự tin nhận Ngài. Và cái Giáng sinh cũng là một cái điều vô cùng kỳ diệu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là cái câu chuyện mà Chúa bước vào trong chúng ta, cái kinh nghiệm, tức là Chúa vào đời để mà Ngài trở thành một phần của cái câu chuyện cuộc đời của quý ông bà anh chị em, để Ngài trở thành một phần cái câu chuyện của con người. Và từ cái câu chuyện của con người hay là của quý ông bà anh chị em đó, là để rồi mà có thể rao báo được. Và quý ông bà anh chị em, mỗi cái hoàn cảnh Chúa cho phép xảy ra thì quý ông bà anh chị em trước sau gì cũng gặp một người trong cái hoàn cảnh đó, và sử dụng những cái lời Chúa dạy đó để mà chia sẻ cho họ. Cái người thanh niên năm 2008 thì lúc đó Hội Thánh cũng tổ chức chợ Tết, lúc đó hình như là Reliance Center chứ chưa phải là Việt Hoa. Thì lúc đó mọi người đang đứng ở đó thì tôi thấy người thanh niên đó đi qua đi lại, coi như cái quầy của chợ Tết nhà thờ mình là ví dụ như chỗ cái ghế của anh John đó, anh đi qua rồi anh đi lại rồi anh đứng anh ngó rồi anh đi qua. Lúc đó tôi bận rộn nhưng tôi nói ủa tại sao cái anh này anh đi qua đi lại mà đi tới 4 lần mà anh chịu đi. Rồi cái mới lúc đó mới ra anh xin lỗi anh, rồi cái nói chuyện một hồi và anh mới kể như thế này: vợ tôi tin Chúa, tin lành và tôi muốn lấy vợ tôi, thành ra bố mẹ vợ tôi nói dù phải anh là phải tin Chúa, phải là phép báp têm thì lúc đó mới cho cưới. Thành ra tôi thương bà xã tôi, thành ra tôi cũng làm lễ nhúng nước, nhưng mà lúc đó không biết gì hết, nhưng mà nhúng nước là cưới được vợ. Vậy là bước vô nhà thờ thì nói phép báp têm chưa, dạ, rồi học giáo lý gì đó, làm đám cưới học chưa, dạ rồi làm đám cưới. Hai vợ chồng lấy nhau 10 mấy năm có con cái mà cứ cãi lộn hoài. Lúc đó anh mới nói đào ai nấy giữ, hồi xưa tôi lấy bà là tại vì bố mẹ bà nói là phải mới lấy chứ còn không có lấy đó. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, tới một lúc nào đó lúc đó anh cũng muốn là coi như là phân ly đó. Lúc đó phân ly thì cái tự nhiên không biết tại sao anh ở một cái thành phố khác, cái anh lái xe về Houston rồi trúng ngay cái mùa Tết đó, không biết đi đâu chơi, rồi anh vô trong Reliance Center, anh đi đủ thứ hết, cái tự nhiên anh thấy cái quầy của nhà thờ, rồi anh bắt đầu mới tìm hiểu và anh cầu nguyện. Sau khi chia sẻ phúc âm thì anh cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Anh kể lại khi mà Chúa thật sự thay đổi cái con người của anh thì cái ý tưởng mà phân ly không có còn nữa. Chúa thay đổi cái tự nhiên khi mà anh nói chuyện với vợ anh thấy ngọt lắm. Hồi trước nói xong anh chướng cái lỗ tai quá, tự nhiên nghe có Chúa rồi cái tự nhiên nghe nó cũng ngọt ngào. cái giận dỗi nó cũng bớt đi đó. Rồi lúc đó anh mới thật sự đến nhà thờ học hỏi lời của Chúa sau 10 mấy năm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thật ra lời của Chúa, khi mà có Đức Thánh của Chúa, khi mà thật sự tin Chúa có cái sự thay đổi, tự nhiên cái lỗ tai giống như nó mềm đi chút xíu, nghe cái lời mà thường thường bà kêu là cứ cằn nhằn hoài đó, tự nhiên nghe cũng ngọt lắm, không có bực mình. Rồi nghe người bà con họ hàng hay là hàng xóm trách móc cái gì đó, tự nhiên thấy nó cũng không có sôi máu, nó bớt xuống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có Chúa mới thay đổi được con người mà thôi. Dù rằng trong nhiều năm tháng cố gắng, đọc biết bao nhiêu sách vở, nghe biết bao nhiêu lời khuyên, nhưng mà chừng nào cũng tật nấy thôi, không có thay đổi được. Khi mà cái sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ trong cái tâm lòng của cái người đó thì cả một sự thay đổi xảy ra. Yêu thương mới trở lại, kiên nhẫn, bình an, thỏa lòng mới trở lại. Thì gia đình bây giờ rất là tốt, rất là hạnh phúc. Tạ ơn Chúa về điều này. Đó lý do tại sao nói là đặt tên là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, hay là Chúa ở cùng chúng ta. Nếu mà Chúa không ở trong chúng ta thì Chúa ở đâu? Chúa ở ngoài. Mà nếu mà Chúa ở ngoài thì ai ở trong? cái tôi hoặc là ma quỷ chỉ chừng đó thôi, mà cái tôi của mình nó lớn đó, nó càng lớn đó, nó càng lún xuống ghê lắm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, lời của Chúa cũng chết trong thân vị của Chúa Giêsu Christ, bởi vì Chúa Giêsu Christ ngài là Đức Chúa Trời. Rồi cái sự hiện diện của Chúa, lời Kinh Thánh rất là hay, này một trinh nữ sẽ mang thai sinh một con trai, người ta sẽ đặt ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời cùng chúng ta. Matthew đoạn 1 câu 23. Cái thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đọc tới câu đây, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, đây là cái sự hiện diện của Chúa một cách cá nhân. Một cách cá nhân, chúng ta có thể nói Chúa nói một cách chung chung là đối với con người, nhưng ở cùng chúng ta có nghĩa là ở cùng tôi, tức là sự hiện diện của Chúa ở trong tôi một cách cá nhân. Sự hiện diện của tôi ở trong quý ông bà anh chị em, mỗi người một cách cá nhân. Cái ngày nào chúng ta suy nghĩ ở cùng chúng ta ai đó mà không phải tôi đó, thì cái tôi nó sẽ trồi lên, rồi ma quỷ nó làm đủ thứ chuyện hết cả. Là nó cái sự hiện diện của Chúa một cách cá nhân. Đức Chúa Trời không có nói là các tiên tri đến, Chúa đã sử dụng tiên tri rồi, và tiên tri chỉ nói là nói chung chung, thành ra không có thay đổi được con người. Đức Chúa Trời không có sai một thầy tế lễ đến, thầy tế lễ cũng nói một cách chung chung, nó không thay đổi được con người. Và nhớ cái điểm này, Đức Chúa Trời không sai mục sư đến để nói sự hiện diện một cách chung chung. Nhưng mà mỗi con cái Chúa phải kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa cho cá nhân của mình. Người mục sư chỉ rao cái phúc âm, chỉ khuyên cái sự hiện diện của Chúa cho quý ông bà anh chị em. Nhưng mà quý ông bà anh chị em phải có cái sự hiện diện, phải công nhận, phải nhận Chúa một cách cá nhân. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong cái ý nghĩa như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái quyền năng thực sự của Giáng sinh. Và Chúa bước vào trong cái câu chuyện của con người, của loài người. Chúa đến cho mỗi cá nhân của quý ông bà anh chị em và tôi. Chúa hiện diện trong lòng cho mỗi cá nhân của quý ông bà anh chị em, để rồi Chúa mới có thể thông hiểu được cái sự vui mừng, cái sự đau khổ, cái chướng ngại, hay là những cái tranh đấu dằn vặt trong cái tâm tư của quý ông bà anh chị em, để rồi quý ông bà anh chị em mới có thể đôi khi chúng ta nói đến gần gũi ân điển của Chúa để mà cầu nguyện. Có nghĩa là sao? Trong Kinh Thánh nói khi mà Chúa chúng ta tin nhận Chúa thì Chúa Đức Thánh của ngài hay là ngồi trong cái ngai lòng của chúng ta. Và mà quý ông bà anh chị em, một tuần chỉ đến nhà thờ có một lần, có 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà mỗi ngày cái đền thờ quý ông bà anh chị em đi với quý ông bà anh chị em, có nghĩa là Chúa hành trình với quý ông bà anh chị em mỗi giờ mỗi phút. Và quý ông bà anh đến cầu nguyện, tức là cầu nguyện trong cái đền thờ lòng của quý ông bà anh chị em đó, để Chúa giúp đỡ và giải quyết. Quan trọng lắm trong cái câu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, không có phải là chung chung. Mục sư đó thì giảng chung chung ở cùng quý ông bà anh chị em, ở cùng hội thánh của ngài. Nhưng nếu quý ông bà anh chị em không có kinh nghiệm Chúa cho mỗi cá nhân của mình thì cũng là chung chung thôi, không có ảnh hưởng, không có thay đổi gì được trong cái cuộc sống. Đây là một cái điều kỳ diệu, đây là một cái quyền năng thực sự của Giáng sinh. Cái vấn đề lớn của con người hay là quý ông bà anh chị em là không có phải cái vấn đề về kinh tế. Tôi cầu nguyện Chúa mỗi ngày cho con cái Chúa trong hội thánh ở đây theo cái list để không có ai bị thất nghiệp. Đương nhiên hội thánh cũng còn 1-2 người cho có công ăn việc làm, nhưng mà cầu nguyện Chúa để không có ai thất nghiệp. Cái vấn đề lớn là không có phải về thời tiết, bữa nay thay đổi thời tiết cũng có một số người bị đau ốm, khó chịu trong người, không phải vấn đề đó. Không có vấn đề khủng bố, không có phải là cái vấn đề Orion, COVID, biến thể Orion, một số người bắt đầu lo lắng, không phải là cái vấn đề đó. Không có phải là vấn đề ung thư, tạ ơn Chúa trong cái sự chữa lành, một số con cái Chúa bị ung thư nhưng qua cái phép lạ, sự cầu nguyện Chúa chữa lành, nhưng đó không phải là cái vấn đề lớn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái vấn đề lớn nhất của con người là vấn đề gì? Hả? quên hết trơn rồi. Tuần trước cũng để ôn trở lại. Cái vấn đề lớn nhất của con người là cái vấn đề tội lỗi, kính thưa quý ông bà anh chị em. Bởi vì cái vấn đề tội lỗi đó, không, để lui lại chút xíu, là vấn đề tội lỗi. Và cái con người của chúng ta đó phạm tội, tôi nói tổng quát con người, phạm tội chống lại với Đức Chúa Trời. Cái vấn đề tội lỗi này nó vô cùng quan trọng hay là nghiêm trọng đến nỗi Đức Chúa Trời phải tự Ngài xuống để mà giải quyết hay là xử lý. Cái tội lỗi là nó từ sáng thế ký đoạn 3 đó đã xảy ra rồi, và cho tới cái thời kỳ ân điển và Chúa phải giáng thế, Chúa đặt ra luật pháp, nhưng mà con người cũng chứng nào thật nấy thôi. Rồi bắt đầu qua cái giai đoạn ân điển và chính Đức Chúa Trời phải xuống giải quyết cái vấn đề tội lỗi này. Rồi cái nhiều người cũng đã hỏi tôi trong tuần vừa qua tội lỗi là cái gì nữa. Kính thưa quý ông bà cho em, tội lỗi có nghĩa rằng là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, bao gồm những cái việc như là nói láo, dâm dục, gian dối, lường gạt, giận dữ, tư tưởng bất chánh, biết việc lành mà không làm cũng là tội, và nhiều cái tội khác nữa, chứ không phải là chỉ tội là chỉ trong coi như là cướp của giết người hay là luật pháp của con người. Và nhiều người nghĩ rằng là tôi có thể tự cứu mình được bằng cách làm việc lành, làm việc tốt, nhưng mà làm biết bao nhiêu thì mới đủ. Bởi vì lời của Chúa cũng nói đó, ngươi có phải trọn vẹn như cha các con như trên trời là trọn vẹn, nhưng mà làm sao trọn vẹn như Chúa được? Không có được. Là bởi vì cái tiêu chuẩn của Chúa rất là cao. Đó lý do tại sao không có ai có thể tự giải quyết được cái vấn đề tội lỗi được. Nhưng mà tạ ơn Chúa cái điều này, Đức Chúa Trời Ngài là đấng yêu thương. Và bởi vì cái tình yêu thương của Chúa, thành ra Chúa phải xuống thế gian này giải quyết cái vấn đề tội lỗi của con người. Là lời của Chúa chép tiếp: nàng sẽ sinh một trai, đặt tên là Giê-xu, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình khỏi tội lỗi. Nếu mà cá nhân hóa cái câu này thì nói là Ngài sẽ cứu tôi thoát khỏi tội lỗi. Kính thưa quý ông bà cha, Chúa phải đến để giải quyết cái tội lỗi là bởi vì cái vấn đề tội lỗi trong cái thế gian lúc đó, nhưng đồng thời tội lỗi trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi, cái tội lỗi này nó khủng khiếp đến nỗi mà Đức Chúa Trời phải giáng thế. Và trong cái năm đầu tiên của Giáng sinh đó, Chúa phải xuống để mà giải quyết vấn đề tội lỗi của nhân loại. Và Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Trời, phải suy nghĩ điều này, Ngài là Đức Chúa Trời mà phải xuống trong cái thân xác con người để giải quyết cái vấn đề tội lỗi của con người. Và trong cái tội lỗi đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Và Ngài giải quyết như thế nào? Quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc rồi. Ngài xuống chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, quý ông bà anh chị em và tôi. Và Ngài đã sống lại để ban cho con cái Chúa, cho những người tin nhận Ngài, sự sống đời đời. Hôm qua có một người nói cái danh từ rất là hay, tại vì nhiều người đang đi tìm kiếm trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử, thành ra nói một cách nôm na, quý ông bà anh chị em muốn có trường sinh bất tử, cái điều kiện ắt có và đủ là chỉ tin nhận Chúa Giê-xu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Tạ ơn Chúa về điều này. Và đồng thời, khi mà Ngài sống lại ban cho ta sự sống đời đời trên thiên đàng, hay là mình nói trường sinh bất tử đó, như một cái quà tặng. Và cái quà tặng này, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc những cái đoạn kinh thánh khác, là phải nhận bởi đức tin. Đức tin không phải là lý trí. Ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời mà còn run sợ nữa. Không có phải là tạm thời, khi nào cần thì kêu Chúa. Nhưng mà đức tin cứu rỗi để được sự sống đời đời là tin cậy một mình Chúa Giê-xu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Đó lý do tại sao mà lời của Chúa nhắc nhở hãy tin Chúa Giê-xu Christ thì được vào, thì được cứu, thì sẽ được cứu. Đó là ý nghĩa của cái câu nàng sẽ sinh một trai đặt tên là Giê-xu vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình. Quý ông bà cho em có thể là dân tộc Việt Nam hay là dân tộc bất cứ dân tộc nào thoát khỏi tội lỗi, hay là cá nhân hóa trong cái sự hiện hữu của Chúa cho quý ông bà anh chị em, đang sản sinh một trai đặt tên là Giê-xu, vì Chúa Giê-xu sẽ cứu Trần Tư Hồng Sơn thoát khỏi tội lỗi. Khi mà cá nhân hóa cái câu đó, để rồi mới kinh nghiệm được cái sự hiện hữu, cái sự hiện diện của Chúa Giê-xu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời, giải quyết cái vấn đề tội lỗi của tôi và quý ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là tất cả những cái gì về Giáng sinh. Trên thực tế thì quý ông bà anh chị em biết, trong cái cuộc đời, cuộc sống của quý ông bà anh chị em cầu nguyện sẽ đối diện rất là nhiều vấn đề, sẽ đối diện rất là nhiều vấn đề, hết vấn đề này đến vấn đề khác. Khi con còn nhỏ sẽ khổ với con của mình, là nuôi dưỡng nó, đôi khi nó nhỏ đó thì mình nói nó nghe, nó lớn chút xíu nó đâm chướng, nói nó không có nghe. 12, 13 tuổi là nó nói cái gì nó cũng biết hết. Rồi đến khi lớn hơn chút xíu nữa đó, thì bố mẹ về hưu rồi, con bây giờ bươn chải, thành ra con biết rất là nhiều. Và mỗi cái giai đoạn cuộc đời thì quý ông bà anh chị em sẽ có những kinh nghiệm với con cái. Và khi đi làm, mỗi cái giai đoạn cuộc đời thì quý ông bà anh chị em sẽ kinh nghiệm với trong cái công việc làm của mình. Khi mới làm công thì khác, và lên làm sếp nó khác, rồi lên tới boss lớn nó khác. Nó đối diện với những cái vấn đề là khác nhau. Những người mà mới định cư bên cái xứ Hoa Kỳ này, khi mà mới đến cái không biết tiếng Anh đó, rồi phải bon chen làm những cái công việc rất là khó nhọc, rồi xây dựng cái đời mới ở đất này. Mỗi cái giai đoạn trong cuộc đời nó có những cái sự thử thách trong đó. Nhưng mà phải rõ như thế này, cuối cùng trong cái cuộc đời của chúng ta phải sống có cái sự hiện diện của Chúa, bởi vì Ngài là cái nguồn yêu thương, Ngài là cái nguồn sức lực. Và nếu mà có Chúa thì có cái sự sống thỏa lòng trong đó. Và cái kết quả của Giáng sinh là như thế nào? Mọi người kể cả tín đồ đều có thể biết Chúa Giê-xu Christ, đều có thể tin nhận Ngài, bởi vì lời của Chúa nói Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, lời hứa của Chúa, Chúa hứa, Chúa làm. Và cái sự hiện hữu của Chúa phải xảy ra cho mỗi con cái Chúa, cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Xin kính mời mọi người đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Nếu trong phòng nhóm này có quý ông bà anh chị em nào chưa thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để mà kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong tâm lòng của mình, mà muốn tôi giúp đỡ, xin giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong những phút này? Hoặc là quý con cái Chúa lâu nay có thể đi nhà thờ nhiều, nhưng mà vẫn thấy Chúa còn xa cách. Ngài, lời của Chúa nhắc nhở Đức Chúa Trời ở cùng chúng con, Đức Chúa Trời ở cùng tôi, ở cùng quý ông bà anh chị em. Nhưng mà tại sao cái sự xa cách vẫn còn đó? Và sáng hôm nay muốn làm lại niềm tin của mình trong sự cầu nguyện, cùng giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Mà nếu quý ông bà anh chị em không có thuận tiện thì có thể đọc thầm nguyện theo cái lời cầu nguyện tôi sau đây, rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện chúa. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, chúng con biết chúng con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Và đôi khi chúng con phân vân, không kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, bởi vì tội lỗi ngăn cách chúng con ra khỏi Ngài. Chúa ơi, sáng hôm nay xin tình yêu thương của Chúa tràn đầy lại cho con, để chúng con luôn luôn đương cậy nơi Ngài, để chúng con tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi, để chúng con kinh nghiệm được sự sống đời đời ngay cả trong giờ phút này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về lời hứa của Chúa và sự hiện diện của Ngài trong hội thánh của Chúa, trong mỗi cá nhân của chúng con. Con đặc biệt cầu nguyện khi Chúa hiện diện trong chúng con, Chúa hướng dẫn, Chúa lèo lái cuộc đời của chúng con, để chúng con luôn luôn có sự vui thỏa trong Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, chúng con sẽ có sinh hoạt nam giới và nữ giới. Nguyện tất cả những điều chúng con làm Chúa đẹp lòng. Xin cho chúng con thật có thời giờ thật là vui thỏa. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điện cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ trong tâm lòng của mỗi con cái Chúa xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc đời. Thì qua đó nhiều người sẽ thấy được Chúa Giêsu, sự cứu rỗi của Ngài qua con cái Chúa mà tìm kiếm Ngài để được sự sống đời đời như chúng con. Nguyện mỗi chúng con là muối của đất, ánh sáng của thế gian, và qua đó thế gian mà chúng con đang sống bớt khổ, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.